đưa tin về chiến sự ở Gaza và nguy cơ đối mặt với tử thần của các nhà báo. Ireland thực hiện chiến dịch dọn dẹp di dân trong bối cảnh Anh Quốc trục xuất người xin tị nạn sang Rwanda. Phong trào sinh viên biểu tình phản đối chiến tranh Gaza từ Mỹ lan sang các trường đại học ở Pháp. Đợt nắng nóng kỷ lục ở Đông Nam Á và châu Á. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí thế giới đối đầy tuần này. Về thời sự Trung Đông, sau hơn 6 tháng chiến tranh cho đến nay, Israel và Hamas vẫn chưa đạt được thỏa thuận đình chiến. Hôm thứ Sáu vừa qua, Ủy ban Điều phối Hoạt động Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng cảnh báo về cuộc tấn công của quân đội Israel vào Rafah, miền nam dải Gaza, cho rằng cuộc tấn công trên bộ của Israel có thể biến thành vụ thảm sát thường dân, cho dù nhà nước Do Thái đã hứa hẹn thực hiện kế hoạch sơ tán. Tại Gaza, gần 2 triệu người Palestine bị mắc kẹt, đối mặt với nạn đói, nhiều người bị mất nhà, mất cửa. Sau các cuộc tấn công của Israel, nhiều thành phố này chỉ còn là đống đổ nát. Chiến tranh ở Gaza cũng là cuộc chiến đẫm máu đối với các nhà báo. Theo nghiệp đoàn báo chí Palestine, hơn 130 nhà báo và nhân viên của các hãng truyền thông đã bỏ mạng tại dải đất này. Một số thiệt mạng khi đang tác nghiệp, một số khác thì bỏ mạng ngay tại nhà trong các trận oanh kích của Israel. Hôm 3 tháng 5 vừa qua, nhân ngày tự do báo chí thế giới, thông tấn viên RFI Sami Boukhalifa ở Jerusalem đã phỏng vấn hai nhà báo đang tác nghiệp tại Gaza.
Ngay từ ban đầu, nhà báo Soruk Ayla giải thích: xin lỗi vì những tiếng vù vù của các drone. Các drone bay rất thấp vào ngày hôm nay và có thể điện thoại sẽ rất khó nghe. Ayla đưa tin từ Rafah, miền nam dải Gaza. Cô đã mất chồng, cũng là một nhà báo, vào năm ngoái trong một vụ tấn công của Israel. Cô giải thích: tại sao tôi tiếp tục làm công việc này ư? Đối với tôi, đó là một nghĩa vụ. Đúng là đã có nhiều nhà báo bỏ mạng tại Gaza. Tôi nhận thức được rủi ro đó, nên tôi quyết định không đưa tin cấp thời, tức không đưa tin ngay khi có chuyện, bởi vì điều này có thể khiến tôi gặp nguy hiểm. Tôi không lo sợ cho mạng sống của tôi, mà tôi lo cho con cái tôi. Nó đã mất cha, bây giờ nếu mất cả mẹ thì sao? Nhưng khi là nhà báo, chúng tôi phải sống với một chiếc bia nhắm bắn đeo trên lưng mình. Có nhiều người thậm chí còn từ chối nói chuyện, bởi vì chúng tôi mang theo máy ghi âm và máy ghi hình, và điều này có thể khiến họ gặp nguy hiểm. Để tránh điều này, tôi chọn làm phim tài liệu. Tôi không đưa tin về các vụ đánh bom, mà về những câu chuyện sau các vụ đánh bom đó. Hay lời dẫn. Tại miền Bắc dải Gaza, Said Kilani vốn là một phóng viên ảnh, nhưng nay anh không còn làm việc này nữa. Anh nói, dẫu sao thì tôi vẫn là một nhà báo. Tôi đã từng bị bắt, sau đó được quân đội Israel thả ra. Họ đã phá hủy các thiết bị của tôi. Con trai tôi cũng đã chết trong cuộc chiến này. Nhà tôi thì bị san bằng. Tôi là một người tị nạn, sống ở những trung tâm tiếp đón người tị nạn khác nhau. Hết lời dẫn. Phần lớn các đồng nghiệp của Said hiện đang ở miền Bắc Gaza cũng đã từ bỏ việc đưa tin về cuộc chiến. Thay vào đó, họ muốn kể những câu chuyện thường nhật về những người dân bị mắc kẹt tại đây, thiếu nước uống, thực phẩm.
Sami Boukhalifa, Jerusalem, RFI.
Về thời sự nước Pháp, trong tuần vừa qua, các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Gaza tại một số trường đại học ở Pháp với những cuộc đụng độ bạo lực vẫn tiếp diễn từ hơn một tuần qua. Hôm 3 tháng 5, ban lãnh đạo trường Sciences Po Paris đã quyết định đóng cửa nhiều cơ sở của trường vì các sinh viên tiếp tục chiếm đóng trường. Một số sinh viên đã quyết định bắt đầu tuyệt thực để ủng hộ các nạn nhân người Palestine ở Gaza do các cuộc tấn công tới Israel. Lực lượng cảnh sát đã được huy động trong cùng ngày để giải tán những sinh viên này. Không chỉ riêng trường Sciences Po ở Paris, mà cuộc biểu tình phản đối chiến tranh cũng lan rộng sang các chi nhánh của trường khoa học chính trị ở Lille, Strasbourg và Lyon, hay tại trường đại học Sorbonne ở Paris. Hôm chiều thứ Năm, khoảng 300 sinh viên đã tập trung dựng khoảng 20 lều trong khuôn viên của trường. Tuy nhiên, họ cũng bị lực lượng an ninh buộc phải di rời. Bà Anne Muxel, giám đốc nghiên cứu về xã hội học và khoa học chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị của Sciences Po, trả lời RFI Pháp ngữ cho rằng, những năm qua, có rất nhiều phong trào biểu tình nổ ra tại Pháp. Bà đưa ra lý do như sau.
Alors, il est vrai que ces dernières années, on assiste dans les jeunes générations, mais pas seulement, hein, du reste aussi dans...
Biểu tình là một văn hóa phản kháng chính trị khá là rõ rệt ở Pháp và đã giành được tính chính danh trong công luận. Đối với những người trẻ, những sinh viên, về mặt truyền thống, họ thường có xu hướng biểu tình trên đường phố hay chiếm đóng một số địa điểm. Hình thức biểu tình bằng việc chiếm đóng, tức là trụ lại ở một nơi nào đấy cho đến khi nào đạt được mục đích, đạt được thỏa thuận. Hình thức này không mới mà đã có từ nhiều năm qua ở châu Âu, ví dụ như phong trào Indignados ở Tây Ban Nha hay phong trào Nuit Debout ở Paris cách nay vài năm.
Về thời sự châu Âu, trước nguy cơ bị trục xuất khỏi Anh sang châu Phi sau khi London ban hành luật Rwanda, nhiều người không giấy tờ đã tìm cách rời khỏi Anh, chạy sang Ireland, nước láng giềng gần nhất trong tuần vừa qua. Hôm 1 tháng 5, Ireland đã di rời 200 người xin tị nạn, dựng lều ở trung tâm thủ đô Dublin từ thủ đô Ireland. Thông tin viên RFI Clément Spener cho biết thêm thông tin.
Des barrières et des policiers pour bloquer la route devant l'Office de protection internationale.
Các rào chắn và cảnh sát chặn con đường trước cơ quan bảo hộ quốc tế. Tại đây, Pipsami, một người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, sống dưới căn lều được dựng lên trên vỉa hè từ gần một năm qua. Ông cho biết, không có nơi nào mà chúng tôi cảm thấy an toàn, không có nơi nào để chúng tôi có thể bắt đầu cuộc sống. Luật Rwanda, một luật mang tính phân biệt chủng tộc, gửi chúng tôi đến một lục địa khác mà không hỏi ý kiến của tôi, buộc tôi phải đi, xin tị nạn không phải là một tội. Tôi sợ chính phủ, những gì đang xảy ra ở đây chính là do quyết định của chính phủ. Theo chính quyền Ireland, 90% những người đến nước này trong thời gian gần đây không có giấy tờ hợp lệ qua biên giới giữa Bắc Ireland và Anh. Gary Daly là luật sư và ủng hộ việc tiếp nhận người nhập cư. Anh cho biết, chúng tôi dự trù sẽ có nhiều hơn những người đang ở Anh nhưng phải rời đi vì sợ bị đưa đến Rwanda. Gần đây, một phán quyết của Tòa án Công lý tối cao ở Ireland coi Anh Quốc là một quốc gia nguy hiểm để gửi trả lại người xin tị nạn do luật Rwanda. Điều này sẽ khiến chính phủ Ireland rơi vào thế khó xử. Thủ tướng Ireland Simon Harris muốn thông qua khẩn cấp một luật để gửi trả lại di dân cho Anh Quốc.
Clément Spénard, Dublin, RFI.
Về thời tiết, trong tuần vừa qua, nhiều quốc gia khu vực Đông Á và Đông Nam Á đã phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục. Hôm 1 tháng 5, cơ quan khí tượng của Hồng Kông cho biết tháng 4 vừa qua là tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất được ghi nhận từ 140 năm qua tại đặc khu này. Còn tại các nước như Miến Điện, Bangladesh, Philippines, Ấn Độ hay Việt Nam, nhiệt độ nhiều nơi trên 40 độ C, nhiều nước đã phải đóng cửa trường học. Tình trạng nắng nóng khiến những người cao tuổi, những người dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đợt nóng kỷ lục này cũng làm nổi bật những bất bình đẳng, cách biệt giàu nghèo, những người không có điều kiện để được ngồi mát trong phòng điều hòa, những lao động phải làm việc ngoài trời. Từ thủ đô của Thái Lan, thông tin viên Carol Izu cho biết tình hình như sau.
Au marché de la lumière de la lune, près de la rivière Chao Phraya à Bangkok.
Tại chợ ánh trăng Lumière de la Lune gần sông Chao Phraya ở Bangkok, Konichapas có một sạp hàng rau. Từ nhiều ngày qua, thời tiết nóng bức vốn quen thuộc vào mùa này đã trở nên không thể chịu được, khiến công việc của cô khó khăn hơn, đe dọa đến thu nhập của cô và gia đình. Cô nói: "Trời nóng quá, chúng tôi chưa bao giờ thấy nóng như vậy. Nhiệt độ lên đến 42, 44, rõ gặp không? Nhiệt độ lên đến 42, 43, 44 độ C ở Bangkok và các tỉnh khác. Thật không thể tin được. Rau mà tôi bán héo nhanh hơn, nên tôi cố tưới nước lên nhưng chỉ làm hỏng rau và thế là tôi mất tiền. Trời nóng ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những người sức khỏe yếu, những người cao tuổi, những người mắc bệnh nan y và những người nghèo nhất, không có máy điều hòa làm mát và phải ở ngoài trời hàng giờ. Đó là những người bán hàng rong, tài xế xe máy. Tại các vùng nông thôn, trời nóng bức và khô hạn đe dọa đến vụ mùa và thu nhập của nông dân. Còn tại các thành phố, tiêu thụ điện tăng kỷ lục do dùng điều hòa không khí. Tuy giúp những người thuộc tầng lớp trung lưu tiện nghi hơn, dễ thở hơn, nhưng lại khiến nhiệt độ bên ngoài tăng cao."
Carol Izu, Bangkok, RFI.